With hearts established in mindfulness, we are truly present. For sitting and walking meditation, and for reciting the sutra, may this practice center with its fourfold sangha be supported by the three jewels and holy beings, well protected from the eight misfortunes and the three paths of suffering. May parents, teachers, friends, and all beings within the three realms be filled with the most divine grace. And may it be found that in the world there is no place at war. May the winds be favorable, the rain seasonable, and the people's hearts at peace. May the practice of the noble community, diligent and steady, ascend the 10 bodhisattva stages with ease and energy. May the sangha body live peacefully, fresh and full of joy, a refuge for all, offering happiness and insight. With hearts established in mindfulness, we are truly present. For sitting and walking meditation, and for reciting the sutras, may this practice center with this fourfold sangha be supported by the three jewels and holy beings, well protected from the eight misfortunes and the three paths of suffering. May parents, teachers, friends, and all beings within the three realms be filled with the most divine grace. And may it be found that in the world there is no place at war. May the winds be favorable, the rain seasonable, and the people's hearts at peace. May the practice of the noble community, diligent and steady, ascend the 10 bodhisattva stages with ease and energy. May the sangha body live peacefully, fresh and full of joy, a refuge for all, offering happiness and insight. The wisdom of the awakened mind shines out like the full moon. The body of the awakened one is pure and clear as crystal. In the world, the awakened one relieves dizziness and suffering. In every place, the awakened mind reveals love and compassion. Namo Shakyamunaye Buddhaya. Namo Shakyamunaye.
Đại chúng, hôm nay là sinh nhật của sư em Pháp Hữu, 16 tuổi. Đi tu được 2 năm rồi. Ngày hôm nay là đúng 16 tuổi. Tu lên đây. Có thứ lớn bao nhiêu. Nên đại chúng sẽ hát bài gì? Ta hạnh phúc hay là happiness. Tu được 2 năm là rất là giỏi. Làm cho thầy rất hạnh phúc. My name, why don't you sing happiness is here now? 2, 3. He doesn't worry.
Now as you know, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries.
Hát đi con, hát đi, hát cho đỡ mất cỡ.
Tu mê su si
bên này, bên nào họ không có thấy mặt con, có phải đứng dậy. Happy birthday theo hôn cái. Cảm ơn con. Rồi chưa? Mấy bên này có bánh không? Mấy sư anh có làm bánh ở đây không? Có chè hả? Chè gì? Nào, trên này các sư cô cũng đãi. thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng Chạp năm 2003. Chúng ta đang ở tại Sâm Hà trong khóa tu mùa thu. Và chúng ta học tiếp Lâm Tê Lục. Xin quý vị mở ra bản dịch tiếng Việt trang 13. Hôm nay là ngày sinh nhật của sư chú Pháp Hữu, 16 tuổi đúng. Sư chú Pháp Hữu đã tu được 2 năm, đầy 2 năm. Và sư chú đem cho thầy rất nhiều hạnh phúc, làm thầy tin tưởng ở cái chế độ gọi là baby monks. Đi tu hồi còn nhỏ, 13, 14 tuổi mà hay. Tại vì cái lúc đó cái tâm mình nó đang còn trong trắng và chưa có nhiều hạt giống xấu gieo vào. Thành ra cái tâm mình sẵn sàng, cái đất tâm của mình sẵn sàng để tiếp nhận hạt giống Phật Pháp. Người Tây Phương họ hình như là không thích cái chuyện đó, là có baby monks, có baby nuns, là nghĩ rằng là tối mình đang còn nhỏ, mình chưa có cái óc phán đoán để chọn lựa. Nhưng mà thầy nghĩ cái lý luận đó nó không có thích hợp. Thật ra thì tới 20 tuổi cũng vẫn còn nhỏ như thường, cái óc cũng còn chưa có đủ để phán đoán như thường. Đôi khi 30 tuổi mà vẫn không có phán đoán được. Thành ra cứ để cho các người trẻ họ xuất gia đi, họ tu đi, lớn lên họ thấy không thích hợp thì họ thôi. Nhưng mà nếu họ thích hợp thì là đó là một cái điều rất là tốt, là tại vì ngay từ cái hồi ấu thơ những hạt giống tốt đã được gieo vào trong cái ruộng tâm của mình. Thành là có ai nói ra nói vào chê lên chê xuống thì thầy cũng vẫn tin rằng cái chế độ sư bé là một chế độ rất là hay. Tại làng Mai mình hiện bây giờ có 6 sư bé. Và trong khóa tu mùa đông sắp tới, nếu mà có sư bé nào muốn gia nhập thì mình cũng sẽ sẵn sàng cho các sư bé tham dự. Sư bé 101 á. Sư bé 101 xuất gia hồi 13 tuổi. Mấy em đó. Hiện bây giờ có tới 104 sư em đó. Làm chị lớn. Đời nay, người tu không đạt được đạo cũng vì cứ nhận lầm danh từ làm kiến giải. Mục đích tu tức là đạt đạo. Đạt đạo ở đây có nghĩa là có được cái tuệ giác. Có được cái tuệ giác. Cái tuệ giác này có khả năng chuyển hóa những khổ đau của mình, làm cho mình tự do. Đó gọi là đạo. Chứ đạo ngày xưa nó có nghĩa như vậy. Đắc đạo, thành chánh quả. Tức là đạt tới cái tuệ giác, cái insight. Và cái insight đó, nó có cái khả năng phá tan những cái phiền não của mình. Và làm cho mình tự do. Thì cái đó mới gọi là đạo. Có một mớ kiến thức mà mình thâu lượm được á, thì mình chỉ cất chứa thôi. Và nó không có cái khả năng diệt trừ phiền não và làm cho mình tự do. Và Tổ Lâm Tế nói, sở dĩ ngày nay thiên hạ đi tu nhiều nhưng muốn đạt đạo là tại vì họ lầm là kiến thức, tức là kiến giải. Kiến thức tức là tuệ giác. Họ nghĩ là học kinh cho nhiều, nghiên cứu cho nhiều thì có thể có tuệ giác. Nhưng mà học kinh và nghiên cứu thì chỉ có kiến thức. Thì kiến thức Phật học bây giờ tại các trường đại học họ cũng cung cấp rất là nhiều. Có nhiều trường đại học họ có chương trình tiến sĩ Phật học. Học rất là kỹ, đứng về phương diện bát ngữ học cũng như đứng về phương diện sử học về triết học, nắm rất là vững. Nhưng mà tất cả những cái mà người ta thâu nhận trong bao nhiêu năm ở trường đại học đó, nó là kiến thức Phật học. Và có thể làm cho người ta trở thành ra một vị tiến sĩ Phật học, PhD in Buddhist Studies. Nhưng mà cái đó không phải là tuệ giác. Cái đó không có khả năng chuyển hóa khổ đau và làm cho mình trở thành ra một người tự do. They cannot help us transform our suffering. They cannot set us free. Đây là cái câu nói của Tổ. Sở dĩ Tổ nói như vậy là tại vì cái hoàn cảnh xung quanh Tổ là nó như vậy. Người đi tu rất là đông. Người đi học đạo rất là đông. Nhưng mà chỉ đi tìm những kiến thức ở trong kinh điển, nghiên cứu, viết lách, giảng diễn, truyền bá, lập ra những cái chủ thuyết mới. Tất cả những cái đó đều thuộc về phạm vi kiến thức. Knowledge, information, not insight. Và chính vì cái tề lậu đó, cho nên Tổ mới dùng những biện pháp rất là mạnh. Tổ la, Tổ mắng, Tổ hét, Tổ quấn là để cho mình đừng có đi theo con đường đó nữa. Tại có quá nhiều người đi theo con đường đó. Và không phải là đời đường nó như vậy, mà bây giờ cũng vậy. Bây giờ ở bên Tàu cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, ở bên Mỹ cũng vậy. Học kiến thức rất nhiều, nói rất là nhiều, nói sùi bọt mép lên, nói sùi bọt mép ra, nghiên cứu, biên tập kinh sách rất là nhiều. Và trong đó, những cái phiền não, những cái tham đắm, những cái u mê của mình nó còn y nguyên như cũ. Và mình không có chút tự do nào cả trong cái đời sống của mình. Tự do đối với những cái buồn đau quá khứ, những cái lo lắng tương lai. Cái liên hệ của mình với những người thương nó rất là khó khăn. Mà tất cả những cái đó không vượt thoát được. Trong khi đó mình nói về đạo rất là giỏi, thao thao bất tuyệt. Đời nay người ta không đạt được đạo cũng vì cứ nhận lầm danh từ làm kiến giải. Họ ghi chép lại những câu nói, những lời lẽ của các ông già đã chết. Chứ là chư Bụt, chư Tổ đó. Những ông già đã chết tức là các vị tổ sư đó. Tại vì các vị tổ sư người nào cũng để lại những bộ ngữ lục, những tác phẩm rất là vĩ đại. Đọc sách rất là nhiều và thấy những câu nào mình thích thú thì trích ra, ghi vào trong cuốn sổ của mình. Họ ghi chép lại những câu nói, những lời lẽ của các ông già đã chết vào trong một cuốn sách lớn. Tại cuốn sách lớn mới đủ để cho họ trích những cái điều mà họ mê. Đem cất giấu trong 4 năm lớp túi vải, không cho ai nhìn thấy, cho những điều ghi chép đó là huyền chỉ, rồi cất giấu bảo trọng. Có những người làm như vậy. Hình như trong đại chúng mình cũng có người làm như vậy. Sách rất là đẹp, tập rất là đẹp về những cái câu mình cho là uyên áo của người này, của người kia. Mà đọc qua mà thấy thích, chép ghi lại, coi như là châu báu của đời mình. Ngày xưa thì họ dùng những cái lớp vải vàng, vải nâu rồi quấn lại, cất giấu như bảo vật. Bây giờ có thể để vào trong suitcase. để trong vali, để vào cái chỗ nào đó cho là quý. Lầm to, lầm to. Này bọn mù kia, trong những khúc xương khô ấy, các anh tìm sao cho ra được một giọt nước mắt? Tức là những lời nói cổ nhân, nhân kể cả kinh điển, tại vì Bụt cũng là cổ nhân. Làm sao tìm ra được tuệ giác? Mình có thể tìm ra được những cái ý tưởng, những cái tư tưởng uyên áo, có thể tìm ra được. Nhưng mà cái đó không phải là tuệ giác. Tuệ giác phải tìm ở trong cái tâm của mình. Những cái tư tưởng uyên áo đó, nó có thể hướng dẫn cho mình, nó có thể giúp cho mình trở về để mình chọc thủng được cái màn vô minh ở trong cái tâm của mình, ở trong con người của mình. Và tuệ giác ở trong tâm của mình nó lóe ra như một làn chớp giật. Vì vậy cho nên tìm tuệ giác ở trong kinh điển cũng giống như là tìm những giọt nước trong, nước mát ở trong một khúc xương khô. Vì vậy cho nên tuệ giác phải tìm ở trong cái sự sống hàng ngày của mình, tâm của mình, chứ không phải là ở trong những cái kinh điển. Và trong có biết bao nhiêu người trong chúng ta cứ nghĩ rằng ở trong tâm mình không có gì hết. Mình phải đi tìm ở nơi những cái lời của cổ nhân. Nhưng mà cổ nhân đã chết rồi. Và những cái họ để lại chỉ là những cái những cái xác khô của. Tức là khi họ nói ra những điều đó, họ làm những cái điều đó là để họ giúp cho những người đương thời của họ phá bỏ được những cái tà kiến cố chấp. Và khi họ nói xong thì họ làm xong cái trách nhiệm của họ rồi. Và những cái điều đó ghi chép lại cho đời sau. Có một lần tôi ngồi trong một cái buổi vấn đáp và hội thảo ở bên Hà Lan, Amsterdam. Có nhiều nhà trí thức, có nhiều vị linh mục, có nhiều vị giáo sư thần học. Thì có một vị giáo sư thần học đứng dậy hỏi tôi một câu. Ở trong cuốn Hoa Sen Trong Biển Lửa, thầy đã nói rằng, và ông trích cái câu đó, tại sao thầy đã nói như vậy, lý do gì và với mục đích gì thầy đã nói như vậy? Thì Hoa Sen Trong Biển Lửa là tôi viết năm 66, mà cái năm ông đó ông hỏi là năm 86, tức là 20 năm sau. Thì tôi mới nhìn ông, tôi nói, tôi đâu có viết cuốn Hoa Sen Trong Biển Lửa. I didn't write that book. It's not me. Write that book. Ông rất là ngạc nhiên, tại vì ông đã đọc cuốn đó rất là kỹ, mà trên biểu đó để Thích Nhất Hạnh rất là đàng hoàng. Mà Thích Nhất Hạnh đang đứng trước mặt mình mà ông này ông chối là ông viết cuốn sách đó. Ông không thể hiểu nào được, thế nào hiểu được với cái óc của một người quen suy luận theo cái đường lối gọi là đường lối cũ đó, đường lối cái sự thực rõ ràng là mình đang là một cái thực thể sống động đứng trước mặt ông ta, mà ông ta không có không có không có tiếp xúc với mình, mà ông ta tiếp xúc với một cái bóng ma 20 năm về trước. Tại 20 năm về trước mình nói một vài câu, bây giờ mình quên rồi. Nói vài câu ở trong đó là để giải quyết những vấn đề 20 năm về trước. Còn bây giờ mình đang ở với nhau đây, đang uống trà, đang đàm luận những vấn đề thuộc cái sự sống ngày nay. Mà ông ta không tiếp xúc với mình, ông ta tiếp xúc với cái một bóng ma trong quá khứ. Và trong đầu của thầy, thầy thấy rất là rõ như vậy. Cho nên thầy mới nói là tôi đâu có viết cuốn đó. Tôi đâu viết cuốn đó. Tôi tức là tôi của ngày hôm nay. Cái người viết cuốn đó là đã chết rồi. Nhưng không biết là ông giáo sư thần học đó có hiểu hay không. Ông rất lấy làm ngạc nhiên. Đó là ngôn ngữ của thiền. Tại mình đang có mặt như là một cái thực tại linh động mà không có tiếp xúc với mình. Mà lại mò trong một cuốn sách xưa, bụi bám đầy, lôi ra một cái câu để mà hỏi về cái câu đó. Thì có phải là buồn cười không? Tại sao? Lại cái người đó là người đã chết rồi. Ở đây những ông già đã chết rồi, mình lôi những câu đó ra mình nghiên cứu, trong khi đó sự sống tràn đầy có mặt đích thực trong giây phút hiện tại mà mình không có tiếp xúc. Thành ra cái câu mà ngày đời xưa, mà nếu mà thầy nói câu đó vào đời đường, tôi không phải là cuốn tác giả cuốn, tôi không có viết cuốn sách đó, thì cái câu đó cũng có thể lấy thành một cái công, làm thành một cái công án rồi. Ông viết cuốn đó mà bây giờ trước mặt một số đông trí thức như vậy và ông chối là ông không viết cuốn đó, thì ông nói thiệt hay ông nói giả? Đó là công án. Mà công án đó có thể tham khảo và mình có thể giác ngộ được nhờ cái công án đó. Cũng như là cái công án cây tùng trước sân, cây bá trước sân thiền sư Triều Châu á, có một lần được một người đệ tử hỏi về đại y Phật pháp hay là cái mục đích của tổ Đạt Ma qua từ bể qua bên tàu để làm gì, thì thiền sư Triều Châu mới nói nhìn cái tùng trước sân, the cypress in the front yard, thì cái lời nói của thiền sư Triều Châu nó cũng đi theo cái tinh thần đó. Tại sao cái sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại hết sức là màu nhiệm? Sư chú đi ra, đi vào, mỗi ngày bao nhiêu lần đi ngang qua cây tùng mà sư chú không có chánh niệm, sư chú không thấy được cái sự có mặt màu nhiệm của cây tùng. Mà sư chú muốn hỏi về cái chuyện của một ông già ngày xưa từ thế kỷ thứ 5, thứ 6 qua bên này để hiểu cơ thử, để muốn biết rằng là ông già qua đó với mục đích gì? Tây Lai Ý, tổ sư Tây Lai Ý, the purpose of Bodhidharma coming to China. Thành cái câu nói đó của thiền sư Triều Châu nó cũng có gì khó hiểu đâu. Theo thầy thì nó rất rõ là chú có thấy cây tùng trước sân không? Đó là một thực tại màu nhiệm. Mình không có sống trong giây phút hiện tại mà mình chỉ kẹt vào những cái ý, những cái câu đi tìm hiểu những cái đó làm gì. Cái câu đó rất là thiền. Có vị thiền sư lại hỏi ăn sáng chưa? Thay vì trả lời cái câu hỏi đó, đại ý Phật pháp là gì, tổ sư bên Ấn Độ qua để làm gì, thì thiền sư trả lời là ăn cháo chưa? Dạ con ăn rồi, đi rửa chén đi. Đó là chân lý, đó là sự thực tập hàng ngày, đó là tiếp xúc với sự thực thực màu nhiệm, sống trong giây phút hiện tại. Đó là đoạt cảnh bất đoạt nhân. Thành ra cái câu trả lời của Thiền sư Triều Châu nó trở thành ra một cái công án rất là nổi tiếng. Nó bắt đầu nó lan ra khắp nước. Trong xứ, trong nước ai cũng bàn tới cái câu đó. Nghĩ là trong câu đó nó có những cái ý tưởng rất là sâu xa, huyền bí vô cùng. Thành ra có những người ngồi giờ, 2 giờ, 5 giờ, 7 giờ một ngày, một ngày mà cứ suy nghĩ không biết là trong câu đó nó có chứa chất cái gì ghê gớm lắm không? Chứa chất những cái ý tưởng gì ghê gớm lắm không? Sau khi Thiền sư Triều Châu tịch đi rồi, thì người ta vẫn tiếp tục tham khảo cái công án cái tùng trước sân. Cũng như là cái công án gọi là con chó có Phật tánh hay không. Chùa nào cũng có bàn luận tới cái đình tiền bắt thọ tử. Đình tiền bắt thọ tử tức là cái cây bá, cái tùng ở trước sân. Đình tiền là trước sân, bắt thọ tử là cái tùng. Nếu quý vị qua đi Trung Quốc đó, tới chùa Ba Lâm đó, thì quý vị sẽ thấy ngoài sân có trồng nhiều cái tùng đó lắm, một vài trăm cây để kỷ niệm ngày xưa, tại vì cái tùng trước sân của Tổ Triều Châu là nổi tiếng lắm. Sau khi tổ tịch rồi á, cái vị cao đệ có đi chơi, thì có một lần đi vào cái chùa đó thì có một thầy hỏi thăm về cái chuyện cái tùng, tại vì mới nghe nói chuyện cái tùng thôi, mà thầy này chắc là có mặt trong cái thời đại mà Tổ Triều Châu đã tuyên bố cái câu nói bất hủ đó. Sao bạch thượng tọa, ngài Tổ đã tuyên bố câu đó vào thời điểm nào, với sư chú nào, buổi sáng hay buổi trưa hay buổi chiều, ngày hôm đó như thế nào, kể lại cho chúng tôi nghe. Rất là muốn biết những chi tiết như vậy. Thì thượng tọa đó vốn là cao đệ tử lớn, đâu có, thầy tôi bao giờ nói câu đó đâu. Thầy tôi bao giờ nói cái câu đình tiền bất thọ bất thọ tử đâu, mà chối phăng ra như vậy. Trong cái đó là một cái sự thực ai cũng biết hết, cả nước đều biết rằng Thiền sư Triều Châu đã từng nói câu đó, và câu đó đã trở thành ra một cái công án nổi tiếng, và cả nước đều nhao nhao đi theo hết. Và bây giờ chính vị đệ tử rất là lớn làm trụ trì của chùa Bất Lâm tới mình hỏi trực tiếp ông, thì ông nói thầy tôi đâu có nói câu đó. Thì nó giống hệt như câu mà thầy Nhật Hành nói là tôi đâu phải viết cuốn Hoa Sen Trong Miệng Lửa đâu. Nó dối một cách rất là trắng trợn. Ông kêu ông nói đâu có phải như vậy à? Đâu có... Thầy nói giỡn hả? Tại vì cả nước ai cũng biết là Thiền sư Triều Châu đã nói câu đó, và câu nói đó đã trở thành một công án nổi tiếng khắp nước rồi, mà tại sao thầy lại nói là thiền sư chưa nói, là thiền sư không có nói. Thì vị thượng tọa đó cũng đã trở thành một thiền sư, nhìn thẳng vào vị kia và nói rằng tôi nói là một lần khác, lần thứ hai nữa, thầy tôi chưa bao giờ nói ra cái câu đó, đừng có vu oan giá họa cho thầy tôi. Đừng có vu oan giá họa cho thầy tôi. Thì khi mà mình đọc tăng ngang đó là mình hiểu rằng cái công án đó, cái câu nói đó là để mà trị bệnh cho cái sư chú kia. Nhưng mà tại sao lại lấy câu đó trở thành làm giống một khúc xương, rồi tìm ở trong đó những cái ý nghĩa thâm sâu. Rồi đêm này nào đêm này sang đêm khác, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Nghiên cứu, tìm hiểu, đào bới về cái ý nghĩa sâu sắc ở trong cái câu đó. Vì vậy cho nên cái cây tùng đó, giết quách nó đi cho rồi, để cho nó sống thì là làm mất thời giờ của thiên hạ. Vì vậy cho nên vị cao đệ đó đã dùng phương pháp của Thiền sư Lâm Tế, lấy cái gươm chặt được cây tùng, nói rằng thầy tôi chưa bao giờ nói tới cái cây tùng hết, đừng có vu oan gia họa cho thầy tôi. Lúc đó mình mới hiểu được cái câu nói mình nói đó. Nếu không thì câu nói đó trở thành ra một câu nói dối. Cũng như là cái câu nói của thầy Nhất Hạnh ở bên Hòa Lan, là tôi chưa bao giờ viết cuốn Hoa Sen Trong Miệng Lửa hết, có thể là một câu nói dối. Nhưng mà nếu mà nhìn về phương diện tuệ giác thì đó là một câu nói rất là thật. Đó là câu nói có cái khả năng của một lưỡi gươm chặt đứt tất cả những cái ý đồ đi tìm cầu chân lý ở trong những cái văn tự, trong những cái câu nói. Này bọn mù kia, trong những khúc xương khô ấy, các anh tìm sao cho ra một giọt nước mát. Mà tổ dạy như vậy đó, tổ la hét như vậy đó, nhưng mà bây giờ đệ tử tổ cũng vẫn làm giống y hệt như vậy, là vẫn chạy theo những cái, vẫn đi tìm những cái khúc xương khô để tìm ra những giọt nước mát, nghiên cứu như vậy, kể cả những cái công án. Có một bọn không biết thế nào là xấu tốt, từ trong giáo pháp rút ra những huyền đàm lý luận. Tạo ra những cái hệ thống triết lý gọi là triết học Phật giáo, huyền học Phật giáo, tư tưởng giải thoát ở trong đạo Phật, tư tưởng chân như trong đạo Phật. Có một bọn không biết thế nào là tốt xấu, từ trong giáo pháp rút ra những huyền đàm lý luận. Huyền đàm tức là metaphysical speculation. Lý luận là logic. Chữ này chắc là chữ hí luận mà đánh lộn. Chữ hí luận, hí là chơi. Để chữ hí luận cho nó rõ. Hí luận tức là những cái luận cứ, những cái sự đàm luận, nó không có ích lợi, giống như để mà chơi vậy thôi, để nói mà chơi cho sướng miệng thôi, gọi là hí luận. Hí tức là for entertainment, chữ hí là vậy, như là hí trường tức là Entertainment Center. Chế thành văn cú lý nghĩa. Giống như bỏ vào miệng những cục phân, rồi nhả ra và mớm lại cho kẻ khác. Tốt mà nói như vậy thì quá rồi. Tạo ra những cái lý thuyết, lập ra những cái hệ thống tư tưởng gọi là Phật giáo, rồi dương dương tự đắc, nói là mình là người thông hiểu Phật pháp. Tôi nói cái đó là bỏ vào miệng những cục phân mớm mớm rồi trúng cho người khác, không có ích lợi gì cả, chỉ làm cho người khác bị ô nhiễm thôi, chẳng khác gì người thế tục chơi trò truyền miệng. Trò chuyện miệng tức là mình đứng một cái vòng, một thành một cái hàng dài, là người nói này nói vào lỗ tai người kia một câu, rồi người kia truyền cho người nọ, rồi người nọ truyền cho người nọ, rốt cuộc cuối cùng người cuối cùng nói ra một câu hoàn toàn khác. Ừ. có một năm đó thì có một cái bà đó, bà Phật tử đó, bà gửi đứa con trai tới làng Mai để tu học. Rồi bà nhắn là con ở tu học mấy tuần rồi xong trước khi con về, con thưa sư cô chân không là cho má thỉnh một bộ đường sư mây trắng. Bộ đường sư mây trắng. Nói nó như vậy, mà đâu phải là nói nhỏ nhỏ đâu, nói lớn, đường sư mây trắng. Và đến khi nó ở 2 tuần xong, nó lên sư cô, nó nói, má con bảo sư cô cho con một cái áo sư mây trắng. Đường sư mây trắng thành là áo sư mây trắng. Mới có 2 người thôi. Truyền tai mới có 2 người mà đã sai như vậy. Thành là tam sao thất bản, và cái chuyện nó xảy ra rất là thường. Thì cái chuyện mà cái Tùng Triều Châu đó, và tất cả những cái khác nó đều như vậy hết. Người này truyền cho người kia hí hưởng là mình vừa bắt được chân lý. Rồi truyền cho người khác một hồi nó thành là tùm lum hết. Nó không còn là cái gì, cái sự thật nữa. Rồi là chơi cái trò truyền miệng. Đường sơ mi trắng nó thành áo sơ mi trắng. Một đời đi qua oan uổng, vậy mà cứ nói ta là người xuất gia. Khi có kẻ đến tham vấn về Phật pháp thì chúng ngậm miệng lại không nói lên lời. Khi mà tham vấn mà đặt những câu hỏi sinh tử của người ta đó, họ có những cái nỗi khổ nằm đau rất là lớn, những kẹt rất lớn tới tham vấn, tức là đưa ra những câu hỏi cầu giải quyết những cái vấn đề sống chết khổ đau của người ta, thì mình không có trả lời được, tại mình chỉ quen nói lý thuyết thôi, nói thao thao bất tuyệt, mà đến khi phải giải quyết cái vấn đề cho người ta giải quyết không được, tại mình chính mình không có kinh nghiệm gì hết. Khi có kẻ đến tham vấn về Phật pháp, chúng ngậm miệng lại không nói nên lời, hai mắt mở ra thất thần và đen ngòm như những chiếc ống khói. Đây là hình ảnh. Hai con mắt không có tuệ giác. Không phải là hai con mắt sáng của người ngộ đạo. Hai con mắt đen ngòm như là những chiếc ống khói. Đây là một thi sĩ mới dùng được những hình ảnh ghê gớm như vậy. Hai con mắt đen ngòm như những chiếc ống khói. Còn miệng thì trễ xuống như thế một chiếc đòn gánh trĩu nặng 2 đầu. Cái miệng nó như vậy. Đây là những hình ảnh mà để chỉ diệu những cái ông thầy tự xưng là pháp sư, tự xưng là thiền sư, tự xưng là học giả, tự xưng là PhD in Buddhist Studies. Những kẻ như thế thì dù Bụt Di Lặc có ra đời bây giờ đi nữa, họ cũng bị đẩy đi các thế giới khác hoặc gửi xuống địa ngục để nhận chịu quả báo đau khổ. Tức là tổ đang công kích những người xuất gia mang danh là pháp sư, học giả, chỉ có một mớ kiến thức rỗm và không có tuệ giác, không có giúp được ai. Này các vị đại đức, các vị bôn ba khắp nơi để tìm kiếm cái gì, cho đến nỗi hai bàn chân của quý vị bành ra như thế, đi quá trời, đi mòn hết đôi giày này, là mòn hết đôi dép khác, hai chân nó bành ra như vậy. Đó là những người gọi là đi hành cước, đi tìm đạo, đi tham vấn. Có buộc đâu mà tìm, có đạo đâu mà thành, có pháp đâu mà đắc. Tức là cái đối tượng mình đi tìm cầu không phải là ở ngoài mình. Buộc nó ở trong tâm, pháp nó có trong tâm, đạo cũng trong tâm. Đây là giáo lý vô đắc mà không phải lý thuyết. Buộc với các tướng tốt mà bạn đi tìm ấy không giống bạn đâu. Muốn tự biết bản thân bạn, muốn tự biết bản tâm của bạn thì phải thấy được buộc với bạn không hợp cũng không ly. Con đã đi tìm Thế Tôn. Và nếu mình tìm Thế Tôn như là một cái đối tượng bên ngoài thì sẽ không bao giờ tìm được Thế Tôn cả. Mình phải đi tìm Thế Tôn ở trong bản thân của mình. Từ trong những cái đau khổ của mình, từ trong những cái thao thức, những cái kẹt của mình. Và khi mà mình tìm thấy được Thế Tôn, tức là mình tìm thấy bản thân của mình. Và cũng có nghĩa là khi mà mình đã tìm được cái bản thân của mình, thì đồng thời mình tìm được Thế Tôn. Con đã tìm thấy Thế Tôn, con đã tìm ra Thế Tôn, con đã tìm ra con. Hai câu đó nó phải đi đôi với nhau. Tìm ra con tức là tìm ra Thế Tôn. Tìm ra Thế Tôn tức là tìm ra con. Thế Tôn với con không phải là một, không phải là hai. Muốn tự biết bản tâm của bạn thì phải thấy được buộc với bạn không hợp cũng không ly. Không phải là một mà cũng không phải là hai. Này các bạn tu chân Phật thì vô hình, chân đạo thì vô thể, chân pháp thì vô tướng. Các ba cái ấy dung hợp nhau làm thành một. Ai không thấy được điều này thì đều còn là chúng sanh với nghiệp thức mang mang. Phật, pháp và đạo. Đạo là con đường. Ba cái đó không phải là ba cái riêng biệt, ba cái đó là một. Thấy được đạo, thấy được pháp, tức là thấy được Phật.
Teaching that is immediately useful and useful.
the teaching inviting all to come and see directly? Is the teaching that is leading to the good, the true, the beautiful, extinguishing the fire of afflictions? It is the teaching for all sensible people to realize for themselves. Practicing the teachings, the noble community in which I take refuge is a community that goes in the direction of goodness, in the direction of truth, in the direction of beauty, in the direction of righteousness. Is a community that is composed of four pairs and eight kinds of holy people. Is a community that is worthy of offerings, worthy of great respect, worthy of admiration, worthy of salutation. Is a community standing upon the highest field of merit in all of the worlds? The mindfulness trainings, the wholesome way of living taught by my noble teacher, is a wonderful practice that remains unbroken, that remains harmonious, that remains flawless, that remains refined. Is a wonderful practice that has the capacity to prevent wrongdoing and to prevent danger. Is a wonderful practice that has the capacity to protect self and others and to reveal beauty. Is a wonderful practice that is leading to concentration, leading to peacefulness, leading to insight, leading to non-fear. Is a wonderful practice that shows us the way to total emancipation and long-lasting happiness.